mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người.
Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, kể từ năm 1950, ngày 7 tháng 4 hàng năm, được Tổ chức Y tế Thế giới chọn làm Ngày Sức khỏe Thế giới với mục đích nâng cao nhận thức về các vấn đề sức khỏe toàn cầu, đặc biệt là những thách thức sức khỏe mà cộng đồng thế giới đang phải đối mặt, trong đó có Việt Nam. Hưởng ứng Ngày Sức khỏe Thế giới với chủ đề Khởi đầu khỏe mạnh tương lai tươi sáng, Ngày Sức khỏe Thế giới năm nay nhằm thúc đẩy các quốc gia và cộng đồng quốc tế tăng cường những nỗ lực trong việc bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em, hạn chế tối đa nguy cơ mắc bệnh tử vong ở các nhóm đối tượng này. Bài viết mở đầu chuyên mục hôm nay đề cập cụ thể hơn xung quanh sự kiện này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Tổ chức Y tế Thế giới ước tính mỗi năm có khoảng 300.000 phụ nữ tử vong khi mang thai hoặc sinh con và hơn 2 triệu trẻ sơ sinh tử vong trong tháng đầu tiên sau khi sinh. Ước tính cứ 7 giây lại có một ca tử vong có thể phòng ngừa được. Ngày Sức khỏe Thế giới 7 tháng 4 hàng năm được tổ chức và hưởng ứng bởi hầu hết các quốc gia trên toàn cầu. Đây vừa là dịp để tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội, đồng thời cũng là cơ hội để kêu gọi các cơ quan đoàn thể tổ chức cùng chung tay thực hiện các giải pháp để cải thiện nâng cao sức khỏe con người, khuyến khích đầu tư và nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là cho các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương. Là một thành viên tích cực, trách nhiệm của Tổ chức Y tế Thế giới, Ngày Sức khỏe Thế giới được Việt Nam tổ chức hưởng ứng hàng năm, nhằm giúp cộng đồng xã hội nhận thức rõ hơn về các vấn đề sức khỏe quan trọng trên toàn cầu. Đặc biệt, trong nhiều năm qua, công tác phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em nhận được sự quan tâm đặc biệt và sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với nhiều nghị quyết chiến lược, chương trình quốc gia. Thực hiện các chiến lược, chương trình quốc gia trong thời gian qua, Bộ Y tế cũng đã ban hành nhiều kế hoạch hành động, đề án về phòng bệnh và chăm sóc bảo vệ sức khỏe phụ nữ, bà mẹ, trẻ em và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả với những kết quả ấn tượng, góp phần quan trọng để giảm tử vong mẹ, tử vong trẻ em, được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Bên cạnh đó, Việt Nam được đánh giá là một trong 6 nước trên thế giới đạt được chuẩn về tỷ lệ giảm tử vong mẹ theo như các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ trước đây. Hệ thống khám bệnh chữa bệnh cho bà mẹ và trẻ em đã phát triển mạnh mẽ từ trung ương đến cơ sở. Nhiều thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến trên thế giới đã được nghiên cứu ứng dụng nhằm nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ em, sức khỏe sinh sản. Với quan điểm đầu tư cho bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là đầu tư cho phát triển và yêu cầu thực hiện tốt nhiệm vụ, chú trọng chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, đặc biệt là ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới hải đảo. Bộ Y tế xác định đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để đạt được các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Trong thời gian đến, Bộ Y tế sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương và các tổ chức quốc tế, tiếp tục huy động các nguồn lực trong nước quốc tế để mở rộng các mô hình can thiệp nhằm tăng cường tiếp cận và nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế dự phòng trong việc phòng các bệnh lây truyền từ mẹ sang con, dự phòng và sàng lọc phát hiện sớm ung thư vú, ung thư cổ tử cung, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe vị thành niên, triển khai hiệu quả, an toàn tiêm vaccine phòng bệnh cho trẻ em và phụ nữ, trong đó đảm bảo việc cung ứng vaccine tiêm chủng mở rộng và bảo đảm tất cả trẻ em được tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch. Đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế trong phòng bệnh và chăm sóc bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em, sức khỏe sinh sản. Cùng với đó, đẩy mạnh truyền thông, đa dạng hóa các hình thức, phương tiện truyền thông và hỗ trợ hiệu quả cho người dân tiếp cận dịch vụ phòng bệnh và chăm sóc bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em, sức khỏe sinh sản, nhất là tại các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, khu vực nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đồng thời tăng cường phối hợp liên ngành, hợp tác quốc tế, tích cực vận động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong nước quốc tế cho công tác phòng bệnh và chăm sóc bảo vệ sức khỏe phụ nữ, bà mẹ, trẻ em. Thưa quý vị và các bạn, bệnh sởi là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus sởi gây ra, là nguyên nhân quan trọng gây tử vong ở trẻ em trên toàn cầu, mặc dù đã có vaccine phòng bệnh an toàn và hiệu quả. Bệnh rất dễ lây và có khả năng gây dịch lớn. Người mắc bệnh chủ yếu là trẻ em chưa tiêm chủng hoặc chưa tiêm chủng đầy đủ vaccine phòng bệnh sởi. Bài viết sau thông tin chi tiết hơn về bệnh sởi, triệu chứng, nguyên nhân mắc bệnh sởi và các biện pháp phòng bệnh. Chúng ta cùng nghe.
Bệnh sởi là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus sởi gây ra, là nguyên nhân quan trọng gây tử vong ở trẻ em trên toàn cầu, mặc dù đã có vaccine phòng bệnh an toàn và hiệu quả. Bệnh rất dễ lây và có khả năng gây dịch lớn. Người mắc bệnh chủ yếu là trẻ em chưa tiêm chủng hoặc chưa tiêm chủng đầy đủ vaccine phòng bệnh sởi. Bệnh lây qua đường hô hấp do tiếp xúc trực tiếp hoặc qua các đồ vật mới bị nhiễm các dịch tiết từ đường hô hấp của người mắc bệnh. Bệnh có biểu hiện đặc trưng là sốt, viêm long đường hô hấp, viêm kết mạc và phát ban, có thể dẫn đến nhiều biến chứng như viêm phổi, viêm não, viêm tai giữa, viêm loét giác mạc, tiêu chảy. Người chưa tiêm vaccine phòng bệnh sởi hoặc chưa tiêm chủng đầy đủ có nguy cơ cao mắc bệnh. Bệnh sởi chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy tiêm chủng vaccine là một trong những biện pháp phòng bệnh hiệu quả. Tính từ ngày 24 đến ngày 31 tháng 3 vừa qua, trên địa bàn toàn tỉnh, ngành y tế đã tổ chức chiến dịch tiêm vaccine phòng bệnh sởi cho nhóm trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi được tiêm một liều vaccine sởi đơn. Đối với nhóm trẻ từ 1 đến 5 tuổi tiêm một liều vaccine sởi đơn cho trẻ chưa tiêm hoặc chưa rõ tiền sử tiêm vaccine có chứa thành phần sởi, tiêm một liều vaccine sởi rubella cho nhóm có tiền sử đã tiêm một mũi vaccine có thành phần sởi. Đối với nhóm trẻ từ 6 đến 10 tuổi, được xác định chưa tiêm chủng đủ mũi vaccine chứa thành phần sởi, thì tiêm chủng một liều vaccine sởi rubella để tăng tỷ lệ miễn dịch phòng bệnh sởi trong cộng đồng, chủ động phòng chống dịch bệnh, giảm tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh sởi. Qua ghi nhận trong chiến dịch tiêm vaccine sởi đợt này tại tỉnh Bình Định, các trạm y tế đã bố trí nhiều bàn tiêm đảm bảo công tác tiêm chủng vaccine phòng sởi cho trẻ tại các địa phương, đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine kể cả ngày nghỉ để đảm bảo triển khai nhanh nhất và đạt hiệu quả trong công tác tiêm chủng vaccine phòng bệnh sởi cho trẻ em trên địa bàn toàn tỉnh. Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh có con trong độ tuổi tiêm vaccine phòng sởi đã tranh thủ thu xếp công việc đưa con đến trạm y tế để tiêm phòng bệnh sởi. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, trong đợt chiến dịch tiêm vaccine phòng sởi này đã có tổng số 185 điểm tiêm chủng, trong đó có 155 điểm tiêm chủng tại trạm y tế, 29 điểm tiêm chủng tại trường học và một điểm tiêm chủng khác. Qua đó đã tiêm cho 3.231 trên 3.680 trẻ từ 6 đến 9 tháng tuổi đạt tỷ lệ 87,8%, tiêm cho 6.066 trên 6.031 trẻ từ 1 đến 5 tuổi đạt tỷ lệ hơn 91,8%, đã tiêm cho 4.948 trên 5.232 trẻ từ 6 đến 10 tuổi đạt tỷ lệ hơn 94,5%. Để chủ động phòng chống bệnh sởi, ngành y tế tỉnh khuyến cáo người dân cần thực hiện các biện pháp sau. Hãy đưa trẻ đi tiêm vaccine phòng bệnh sởi, thường xuyên vệ sinh cá nhân, vệ sinh mũi, họng, mắt hàng ngày cho trẻ. Với người lớn, trước khi tiếp xúc với trẻ cần vệ sinh bàn tay, thay quần áo, v.v. Nơi ở phải được thông thoáng, lưu thông không khí như mở cửa sổ thường xuyên, có ánh nắng mặt trời chiếu vào, bật quạt để thông thoáng khí. Khi phát hiện trường hợp có triệu chứng như sốt, phát ban, chảy nước mũi, gia đình phải thông báo ngay đến trạm y tế xã phường, các cơ sở y tế để được tư vấn xử trí điều trị cách ly kịp thời, đồng thời cần ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng hợp lý để phòng chống bệnh sởi. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh vì sức khỏe mọi người. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.